Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em." Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ." Một người trong nhóm 12 tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đi-mô, không ở với các ông khi Đức Giêsu đến. Các môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã được thấy Chúa." Tô-ma đáp: "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin." 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giêsu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Rồi người bảo ông Tô-ma: "Đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin." Ông Tô-ma thưa: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con." Đức Giêsu bảo: "Vì đã thấy Thầy nên anh tin, phúc cho những ai không thấy mà tin." Đức Giêsu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ, nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được ghi chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sống nhờ danh Người. Đó là lời Chúa.
Cứ nói đến Thánh Tô-ma là lập tức anh chị em và tôi nghĩ là một vị tông đồ cứng lòng tin. Gọi như vậy thì cũng đúng thôi, là bởi vì cái tên gọi này bắt nguồn từ chính lời của Chúa Giêsu nói với Tô-ma: "Đừng cứng lòng, nhưng hãy tin." Thế nhưng bản thân tôi vẫn cứ thấy tội nghiệp cho Thánh Tô-ma, bởi vì dính chết với cái tên gọi là cứng lòng. Anh chị em có thấy oan cho Thánh Tô-ma? Tại sao mà Ngài bị mang cái danh là cứng lòng? Là bởi vì khi Chúa Kitô phục sinh hiện đến lần đầu thì Ngài đi vắng. Đến khi Ngài về thì nghe các tông đồ khác kể lại, Ngài không tin. Ngài đòi phải có bằng chứng mà chính Ngài xác minh. Đấy là lý do bị gọi là cứng lòng. Nhưng mà thử hỏi bây giờ các tông đồ khác cũng ở trong hoàn cảnh của Tô-ma, cũng đi vắng, không gặp Chúa khi Chúa hiện đến lần thứ nhất, rồi khi trở về thì nghe anh em kể lại, thì thử hỏi các tông đồ khác có tin không? Không chắc. Nếu anh chị em mà đọc tin mừng theo Thánh Marco đó, thì sẽ thấy Thánh Marco nói rất rõ thế này: Chúa phục sinh hiện đến trước hết cho bà Maria Magdalena. Và khi bà ấy về, bà ấy kể lại cho các tông đồ, các tông đồ không có tin nhá. Chuyện đàn bà con nít không tin được. Chúa Kitô phục sinh lại hiện đến một lần nữa cho 2 môn đệ trên đường đi về quê. hai ông ấy quay ngược về Jerusalem kể lại cho các tông đồ nghe. Các tông đồ có tin không? Cũng không tin. Cho nên tôi nghĩ là các tông đồ thì cũng giống Thánh Tô-ma thôi, mà chỉ tội trong Thánh Tô-ma là ông ấy dính chết với cái tên gọi là cứng lòng tin. Chúng ta phải giải oan cho Thánh Tô-ma. Không những là không nên gán cho Ngài cái tên gọi nó theo nghĩa xấu, mà còn phải biết ơn Ngài. Tại sao lại phải biết ơn? Là bởi vì chính vì thái độ có vẻ cứng cỏi của Thánh Tô-ma mà ta có được một bằng chứng mạnh mẽ hơn nữa về sự phục sinh của Chúa Kitô. Tô-ma đòi hỏi rằng: bao giờ tôi đặt ngón tay này vào lỗ đinh và tôi thọc bàn tay này vào cạnh sườn bị đâm thâu của người thì tôi mới tin. Và Chúa Kitô phục sinh sẵn sàng cung cấp bằng chứng như là Tô-ma đòi hỏi. Phải cảm ơn ông Thánh Tô-ma ở chỗ này. Nếu ông ấy không đòi hỏi như vậy đó, thì những người duy lý ngày hôm nay có thể nói rằng: ôi trời ơi, cái chuyện gì chứ, cái chuyện mà phục sinh đó thì là chỉ là chuyện hoang tưởng của một nhóm tông đồ toàn là dân nhà quê và ít học. Nếu ông Tô-ma ông ấy không đòi hỏi như thế thì cái thế giới của khoa học thực nghiệm ngày hôm nay sẽ nói với chúng ta rằng toàn là những chuyện tưởng tượng, chẳng có bằng chứng khoa học gì hết. Nhưng mà vì nhờ Thánh Tô-ma đòi hỏi như thế, cho nên Chúa Kitô cung cấp cho chúng ta một bằng chứng mang tính thể lý, mang tính vật lý rất là thuyết phục về sự phục sinh của người. Cho nên phải biết ơn. Và phải biết ơn nữa là bởi vì khi Tô-ma đã thoát ra khỏi thái độ cứng cỏi đó thì Ngài thốt lên một lời tuyên xưng đức tin tuyệt vời: lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Nghĩa là gì? Nghĩa là Tô-ma tuyên xưng Chúa Kitô phục sinh không chỉ là Chúa mà là Thiên Chúa hằng sống. Mà nếu Chúa Kitô là Thiên Chúa hằng sống thì tất cả những lời người nói, tất cả những việc người làm phải là chân lý tuyệt đối, thưa anh chị em. Cho dù chúng ta có bao nhiêu nhà lãnh đạo tôn giáo tài ba đi nữa thì họ cũng vẫn chỉ là con người. Chỉ có Chúa Kitô là Thiên Chúa mới ban cho ta chân lý tuyệt đối và sự sống trọn vẹn. Cho nên thay vì kết án Thánh Tô-ma cứng lòng, chúng ta hãy tạ ơn Chúa và hãy cảm ơn Ngài và xin với Ngài chuyển cầu cho ta để ta cũng biết vượt qua những lúc cứng cỏi trong đời sống đức tin mà đặt trọn vẹn niềm tin của mình vào Thiên Chúa. Mời anh chị em cùng tuyên xưng đức tin với Thánh Tô-ma.